This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ đang sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng lính viết văn Phan Nhật Năm đang có mặt trên đường live để đọc hậu chuyện của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì Hà Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình. Anh Nam có khỏe không anh Nam?
Hoàng Tín, với câu hỏi hàng tuần nhận được làm tấm lòng cũng ấm áp. Và cảm ơn quý khán giả cũng theo dõi những câu chuyện của chúng tôi. Mà thật sự ra thì những câu chuyện này chẳng ai muốn nghe, nhưng bắt buộc chúng ta phải nghe và tìm hiểu. Xin kính chào quý khán giả tại 1160 AM Đà Lạt.
Dạ vâng, dạ vâng. Không biết là anh Nam chuẩn bị Tết gì chưa anh Nam, hay hoặc là cũng vẫn bình thường như mọi ngày thưa anh Nam.
Vâng, rất cảm ơn chị Mộng được bình thường trong mọi ngày, trong một cái thế giới nó quá hỗn loạn như thế này. Đúng thì mình chỉ mong được, đó là sự thật, chỉ mong được bình thường như mọi ngày.
Dạ vâng, dạ vâng, là mừng lắm rồi ha, thưa con Nam ha.
Vâng.
Vâng, để khỏi mất thời gian quý vị đang đến với chương trình này. Thưa anh Nam, trong cái hôm 9 tháng 1 vừa qua, tức 2023 đó, thì Ngoại trưởng Trung Cộng là ông Tần Cương, ông qua cái cuộc điện đàm với Ngoại trưởng của nước Nga ông Sergei Lavrov, đã đề nghị một cái hình thái mới trong cái chính sách giữa hai nước Nga cũng như là Trung Cộng. Đấy là một cái nguyên tắc người ta kêu là 3-0. 3-0 là gì? Không liên kết, không đối đầu, không nhắm mục tiêu của cái bên thứ ba. Trong khi nguyên tắc 3-0 trước đây đó là gì? Không có giới hạn cho cái hợp tác Trung-Nga, không có cái khu vực hạn chế cũng như là không có một cái giới hạn trên nữa. Và như vậy thì nguyên tắc 3-0 mới lần này nó có đòi hỏi là phải có những cái thay đổi quan trọng trong cái quan hệ ngoại giao giữa hai nước hay không? Và cụ thể thì ông Ngoại trưởng Tần Cương của Trung Cộng đang nhắm đến cái hình thái có thể đó là một cái sự không liên kết và dường như là đang dần nới lỏng cái quan hệ thân thiết với nước Nga, bởi vì nước Nga đang lún sâu vào một cái cuộc chiến tranh không có lối thoát ở bên Ukraine. Đối với cái tình hình như vậy thì mời anh có một cái nhận định nào về cái sự kiện quan trọng này không thưa anh?
Vâng, thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý khán thính giả, qua trong mấy tuần chúng ta bàn cái chuyện đau thương của em Hạo Nam ở Việt Nam, nhưng mà hôm nay thì em ấy thì coi như là cũng là không thể nào tồn tại được, không thể nào sống được, và cũng chưa móc được em lên ở trên cái ống cống. Thì bây giờ chúng ta cần phải nhìn qua cái vấn đề của thế giới, cụ thể là ở vùng Đông Nam Á với nước Tàu. Bởi vì nước Tàu mà có thay đổi thì chắc chắn Việt Nam có thay đổi. Thì thưa với quý vị, như lời của anh Hoàng Tín có trong lời dẫn nhập, là trong ngày 9 tháng Giêng vừa rồi, ông Ngoại trưởng mới của Trung Cộng, ông Tân Cương, ông ấy có một cái tuyên cáo là 3-0 mới, khác với 3-0 cũ. Mặc dù những ngày trước, những thời gian qua là của chị Họ Điền, là một cái người mà sự căng thẳng, sự cứng rắn nó lộ lên trên nét mặt. Cụ thể nhất là cái lần mà đã thị vã ngay Ngoại trưởng Mỹ Blinken ở tại Alaska trong năm vừa qua. Thế bây giờ trở lại với chuyện nước Nga, nước Tàu có tuyên bố là 3-0 mới, khác với lại cái 3-0 cũ. Trước khi mà đi vào những chi tiết này, chúng tôi cũng xin trình bày với anh Hoàng Tín với quý vị. Không có ai ở trên thế giới này mà tin vào chính sách ngoại giao của một bất kỳ nước nào không hiểu về ngoại giao. Để tất nhiên người ta có cái thuật ngữ là về cái sự liêm sĩ về chính trị, sự liêm sĩ về ngoại giao, nhưng mà rõ ràng cái đời sống của tôi gần là chấm dứt, sắp sửa chấm dứt. Và trong suốt một đời hơn nửa thế kỷ đi qua thì thấy rằng thế giới chả ai tuyên, mà không có cái nguyên thủ quốc gia nào không có ông ngoại trưởng nào mà cam kết cái lời tuyên bố của mình hết. Mặc dù cái lời tuyên bố đó có ký giấy trên giấy trắng mực đen. Ví dụ như đối với Việt Nam, trước cả một cộng đồng thế giới, có cả 13 nước ký định ước để bảo trợ thi hành, trong đó có cả Trung Cộng. Thế thì nhưng mà cái hiệp định tái lập gọi là hòa bình, chẳng chịu hòa bình trong hoặc kép, ngày 27 tháng Giêng 13 chỉ đến ngày 30 tháng 4 75 là bị đào cung lên. Và là bị xé bỏ một cách ngang ngược, trước cộng đồng thế giới chẳng trả dấu diếm gì hết. Thì cũng giống như bây giờ trở lại với nước Tàu, ở trong cái thông cáo Thượng Hải năm 1972, cam kết trước cả thế giới do chính Tổng thống Mỹ là Nixon ký với Thủ tướng Trung Cộng là Châu Ân Lai, là có cái vấn đề của Đài Loan là cam kết không giải quyết bằng vũ lực, tuy rằng vẫn thực hiện cái chính sách một nước Tàu mà hai chế độ. Nhưng mà bây giờ cái vụ mà cam kết của thông cáo Thượng Hải đó thì rõ ràng cũng đã bị xé bỏ gần như đến 9/10 với sự đe dọa của nước Tàu mà ở trên eo biển Đài Loan. Cái giờ phút mà chúng ta đang nói chuyện này, biết đâu phía Bắc Kinh đang xua toàn lực để đánh Đài Loan, cái chuyện đó có hay không nó ra khỏi cái phạm vi của chúng ta. Thôi bây giờ trở lại câu chuyện mà anh Hoàng Tiến đã đặt ra trong ngày 9/1, cái ông ngoại trưởng mới của Trung Cộng đồng Trần Cương, ông có tuyên bố bài một cái nguyên tắc về ngoại giao là 3-0 đối với nước Nga. Thế bây giờ cái lần tuyên bố này là của ông Trần Cương là ngày 9/10, buộc chúng ta phải nhớ lại cũng có một chính sách 3-0 mà được tuyên bố vào ngày 3/12/2021, tức là hơn năm trước, của chính là Lạc Trung Toàn, phải là thứ trưởng của ngoại giao. Thì bây giờ chúng ta hoàn toàn không bao giờ ở trên diễn đàn này mà tôi đã nói cùng với Hoàng Tín, thưa quý vị, là chúng ta không có yêu nước Tàu hoặc bỏ nước Tàu, yêu đảng Dân Chủ bỏ đảng Cộng Hòa không. Chúng ta không có quyền làm như vậy trên một diễn đàn công cộng. Thì bây giờ nếu ngày 3/12/2021, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lạc Chu Toàn là tuyên bố rằng là vấn đề hợp tác với nước Nga là vô tận, nghĩa là nước Nga muốn cái gì thì nước Tàu sẽ đáp ứng ngay lập tức. Và nhưng mà bây giờ cũng ông ngoại trưởng lúc xưa là ông Thứ trưởng ngày 2021 là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là Chu Toàn, còn bây giờ là chính Ngoại trưởng Trần Cương thì bảo rằng là 3-0 mới, là lần này là chỉ nhấn mạnh rõ ràng là không liên kết. Thưa quý vị, thì cái này chúng ta không phải là đa nghi, nhưng mà chúng ta thấy rằng có một sự thay đổi, ít nhất là ở trên vấn đề tuyên bố trong ngày 3/12/2021 của Lạc Chu Toàn là liên kết với nước Nga là vô thất. Còn bây giờ ông Trần Cương thì liên kết với nước Nga lại ở trên một vấn đề không liên kết. Tại sao vậy? Thưa, có phải giờ này là Bắc Kinh không còn thương Bạc Tư Khoan nữa hay không? Tập Cận Bình không còn thương Putin hay không? Không, chắc chắn cái chuyện này không có. Nhưng rõ ràng, sau hơn một năm chiến tranh, thì cái ông Putin ông cũng nói cứng cựa cách mấy thì ông cũng là bắt đầu rung động rồi. Vì ông ấy chỉ tính rằng là đánh qua Ukraine trong khoảng vài ba tuần, thì bây giờ nó kéo dài gần một năm, từ ngày 24/2/2022 đến giờ này là có 2023, thành thử lực còn tháng nữa là đầy một năm. Mà bây giờ cái chiến sự là lung tung rồi hết trơn. Lung tung hết trơn là vì sao? Bây giờ bị kêu đến học trò, kêu đến lính đánh thuê. Và lính đánh thuê bây giờ này của cái con cung Warner nó cũng chịu đánh nữa. Và bây giờ cũng không biết. Thì chúng ta ở cách một cái nước Nga và Ukraine nửa vòng của cả đất, chúng ta cũng không biết rõ cái thực lực ở trên, ở bên đó như thế nào. thực lực ở trong bụng của Putin như thế nào. Nhưng chúng ta biết chắc chắn một điều rằng là phải có một cái giải pháp đối với chiến tranh Ukraine và nước Nga trong năm 2023, vì đánh mãi suốt năm rồi hai bên được kiệt lực. Đó là vấn đề chiến tranh của Nga và Ukraine. Thế bây giờ trở lại cái vấn đề của nước Tàu với lời tuyên bố của Tân Cương, thì chắc chắn là nước Tàu cũng ngu dại cách mấy, cũng cứng cựa cách mấy, cũng cố chấp cách mấy, có làm ra vẻ là mạnh mẽ như vậy cách mấy, thì cũng đến cái lúc nước Tàu cũng thấy cái chiến tranh này không thể kéo dài. Không thể kéo dài mà nếu áp dụng cái ba không cũ là tức là lệnh hợp tác trong các lãnh vực là vô tận thì đâu có được. Cho nên hôm nay ông Tân Cương phải đặt ra vấn đề không liên kết. Ngoài ra cũng có xin mở một cái ngoặc lớn đối với nước Tàu. Đó là vấn đề COVID Zero mà người ta áp dụng trong 3 năm qua, từ năm 2020, 2021 và 2022. Thì bây giờ cái COVID-19 đó, COVID Zero đó, nó bây giờ nó mở tung cửa ra và bây giờ đi đến thực trạng là nước Tàu đã nằm ở trong cái toàn bộ cái bệnh dịch. Hỏa táng không kịp, chôn người không kịp, chữa trị người không kịp, thuốc không có đủ, vân vân, vân vân. Dù rằng ông Tập Cận Bình hiện tại ông đã loại bỏ tất cả những cái địch thủ về chính trị và cũng chả ai mà có đủ sức để tranh cái ngôi vị của chủ tịch nước, của tổng bí thư của ông nữa. Nhưng mà thưa với quý vị, cũng giống như mở một đơn là ở trường hợp Việt Nam mà chúng ta nếu có thì giờ cũng phải nói lại. Thì bây giờ dù rằng là ông Tập Cận Bình, ông có đủ tất cả những quyền lực ở trong tay, mà theo như sự nhận định còn hơn cả Mao Trạch Đông ngày trước. Mao Trạch Đông ngày trước còn có bị lâm mưu, là còn có và Lưu Thiếu Kỳ vân vân, và còn có một ngay cả một ông thủ tướng Châu Ân Lai tài giỏi rình rập bên cạnh. Nhưng mà Mao Trạch Đông hôm trước của mấy chục năm trước so với Tập Cận Bình bây giờ thì rõ ràng thua xa về vấn đề quyền lực, và cũng thua xa về vấn đề tổ chức. Và nước Tàu của dưới thời Tập Cận Bình quả tinh đã có một bước đại nhảy vọt so với thời kỳ nghèo đói tan nát của Mao Trạch Đông. Nhưng mà Tập Cận Bình có giỏi giang cách mấy, Tập Cận Bình cũng cứng cựa cách mấy, như trong lòng lần tuyên bố ngày 70 của năm của Cộng sản Nga, của Cộng sản Tàu ở tại Bắc Kinh trong buổi duyệt binh ngày 1 tháng 10 năm 2019 là sẽ hoàn tất 100 năm marathon và thay thế Mỹ vào năm 2049. Nhưng thưa quý vị, năm 2019 với thực tế của năm 2022 và qua 23 này nó đã khác xa. Lúc đó chưa có chiến tranh Nga và Ukraine. Lúc đó COVID-19 còn nằm ở trong cái chế sách là COVID-19 Zero. Còn bây giờ COVID-19 nó đã nổ bung với cả nước Tàu và không có một cái biện pháp nào cụ thể để ngừng lại được. Thành thử thưa về anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, nếu cái tuyên bố và liên kết với nước Nga vô tận trong ngày 3 tháng 12 năm 2021 của Chu Lập Toàn, thì đến giờ này có một thực tế là cái ông Lạc Chu Toàn đó, ông đã từ chức rồi. Rồi ông Bộ trưởng Úc cũng đã điều lập kiên từ chức luôn, và Kỳ Hảo Điền cũng mất luôn. Thì bây giờ ông Tân Cương có chính sách mới. Chính sách mới đó như thế nào? Rõ ràng là không còn ôm chặt cái nước Nga nữa, vì nước Nga đang bị lún lầy vào trong một cái chiến tranh mà không lối thoát. Nước Bắc Kinh dù có cứng cựa hay mấy cũng không muốn rơi vào cái vũng lầy của chiến tranh Ukraine và nước Nga. Thì thưa quý vị, chúng ta chỉ có khả năng như vậy. Chúng ta thấy rằng chắc chắn nước Tàu, bởi cái sự sinh mệnh chính trị của người ta là Bắc Kinh, người ta sẽ nới cái sự không liên kết với lại nước Nga do chính nhu cầu sinh tử của người ta, chứ không phải là đến là do cái cảm tính của Tập Cận Bình đối với Putin không. Cái điều đó không bao giờ xảy ra trong chính trị, mà nó cũng không bao giờ xảy ra trong chính trị của nước ta từ mấy ngàn năm nay. Luôn luôn và bao giờ cũng có chính sách dương đông kích tây, hoặc là giết con gà để dọa con khỉ, qua sông là chặt cầu, vân vân và vân vân. Tất cả cái chính sách ngoại giao chính trị của mấy ngàn năm của nước Tàu lại cho chúng ta những cái kết luận rất là chắc chắn. Đừng bao giờ tin vào cái lời của một chính sách khách về ngoại giao, về chính trị của nước Tàu. Đó là lịch sử mấy ngàn năm nước Tàu cho thế giới biết là điều đó. Thế thứ, những người như là giáo sư Navarro của Mỹ với cuốn Death by China là chết bởi súng cầu, hoặc là của ông giáo sư Pius Burr là ông người viết cái cuốn Trăm năm 100 Year Marathon. Những người này chắc chắn rằng người ta phải biết cộng sản là gì, cộng sản Tàu là gì. Thì những cái người mà cầm quyền của nước Mỹ bây giờ, của thế giới bây giờ, chắc chắn cũng đang nhìn vào nước Tàu để xem nước Tàu đối xử thế nào với chiến tranh của Nga và Ukraine, thì người ta có cái đối sách thích hợp. Cái điều này thì thưa ban hoàng tín, thưa quý vị, vừa ra khỏi chiến cái khả năng của hoàng tín và cá nhân của tôi và Nhật Nam, thì đó là kết luận của cái câu số một.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng anh Văn Nhật Nam. Một câu hỏi tiếp theo, chúng tôi xin được xoay qua cái nước Mỹ đi, tôi quay về Hoa Kỳ đi. Cũng trong cái ngày 9 vừa qua thì các luật sư riêng của ông Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã thông báo là họ phát hiện nhiều cái tài liệu mật từ cái thời ông Biden còn làm phó tổng thống tại một cái viện nghiên cứu thủ đô Washington. Theo đài CBS News của Hoa Kỳ thì trong 10 tài liệu mật được tìm thấy có những cái hồ sơ liên quan đến Ukraine, Iran cũng như là nước Anh. Cái sự phát giác xảy ra đến 2 lần chỉ trong có 3 ngày mà thôi. Tóm lại, những gì đã xảy ra cho ông Trump đã được cũng như là đang lặp lại với ông Biden này. Phải chăng cái gọi là hệ thống siêu quyền lực sau cái kế hoạch đánh gục ông Trump rồi thì nay đang trở đòn để đánh vào ông Biden hay không, để cả hai phải quy phục dưới cái sự sắp xếp của họ đối với cái cuộc bầu cử sắp tới diễn ra năm 2024, hay hoặc là cho một cái sắp xếp sớm sủa hơn? Vậy thưa anh có ý kiến gì trong vấn đề này? Xin mời anh.
Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý khán giả, như rất nhiều lần trên diễn đàn này, tôi, bản thân tôi cũng như là chúng ta đã xác định là chúng ta khi nói chuyện đây là không có đặt vấn đề thuộc về của Cộng hòa hay Dân chủ, yêu ông Biden, ghét ông Trump không. Chúng ta không có quyền làm điều đó. Thế bây giờ trong câu thứ hai này, cũng giống như câu đầu, chúng tôi có những cái khẳng định như thế này. Nước Tàu đang có một cái kế sách thay đổi chính sách đối với nước Nga qua lời tuyên bố của ông Tân Cương trong ngày 9 tháng Giêng. Thì bây giờ cái câu kết luận của câu đầu đối với nước Tàu thì tôi cũng xin lặp lại với tất cả sự trách nhiệm mình. Nó là nước Mỹ cũng chắc chắn cũng có sự thay đổi chính sách trong cái sự kiện ngày 9, cũng ngày 9 tháng Giêng, là người ta khám phá ra rằng người ta thật ra là cũng đây cũng chính là người ở trong ông, ở trong bộ tham mưu của ông Biden, cũng chính là các luật sư, cũng chính là các nhà báo, là khám phá ra có đúng hồ sơ, 10 tập hồ sơ ở trong nhà đệ xe đó của ông Biden, rồi lại còn có ở trong cái viện viện Penn Biden, là một cái viện ở cái trường đại học Pennsylvania, ở trong đó có những hồ sơ của mà ông Biden là đem về đó từ lúc ông làm phó tổng thống. Vâng, thưa về quý vị, đây là những sự việc có thật. Thì qua những sự việc có thật này, thì qua cái chương trình này, qua câu hỏi Hoàng Tín, thì tôi có thể trả lời như thế này. Nếu trong 2 năm qua, báo chí Mỹ, thiên tạ Mỹ, Quốc hội Đảng Dân Chủ Mỹ đánh ông Trump tan nát hết, chưa bao giờ trong một thế kỷ qua mà một tổng thống Mỹ mà bị đối xử tồi tệ và đến phải phát thương đấy, bị sỉ nhục, bị tàn hại, bị đưa ra tòa, bị đột kích nữa. Trời đất ơi, nhà của một ông cựu tổng thống mà bị đột kích thì còn cái chỗ nào mà không bị đột kích cả trời. Nhưng mà bây giờ cái chuyện vì sao đột kích ở cái khu Mar-a-Lago của ông Trump là để tìm hồ sơ bắt mà ông Trump đã đem về, thì bây giờ không cần đột kích nữa, thì ở nhà ông Biden, ở cái viện Biden Pennsylvania, ở cái chỗ để xe bên cạnh chiếc Corvette của ông có được chụp hình nữa, cũng là một đống hồ sơ bằng an ninh quốc gia. Nếu ngày trước thì là mấy tháng trước vụ đột kích ở Mar-a-Lago bảo rằng là ông Trump đã đem hồ sơ mật làm thiệt hại đến an ninh quốc gia, còn có bây giờ đây hồ sơ mật an ninh quốc gia lại bỏ trong nhà để xe ở gara và nhà để xe, và ông Biden bảo rằng cái nhà để xe của tôi có khóa. Trời đất ơi là trời, nói như vậy là nói dạy con nó nói chơi với nhau cũng được. Nhưng tất cả những cái sự kiện này, những mới nhìn vào một cách rất vô lý, thì tôi có kết luận như thế này: đây là căn cứ trên người thật việc thật mà đã xảy ra. Đó là nước Mỹ cần phải thay đổi chính sách. Người ta thay đổi chính sách như thế nào? Nếu ngày lại tôi lại phải căn cứ vào lịch sử. Nếu muốn thay đổi chính sách vào Việt Nam trong năm 64 và đổ quân năm 65, thì người ta bày ra cái vụ Vịnh Bắc Bộ tháng 8 năm 1964 và 65 thì đổ quân vô Đà Nẵng tháng 3 năm 65. Nhưng mà 65, 66, 67, 68 mới 3 năm thì hô hoán cái vụ Mậu Thân là nước chiến tranh Việt Nam được suy sụp rồi và phải tính chuyện đi ra. Tính chuyện đi ra bằng cách ký kết nói chuyện ở bên Paris từ 68, 69, 70, 71, 72 cho đến 27, tháng Giêng 73, ký kết hiệp định tái lập hòa bình tại Việt Nam trước cộng đồng thế giới. Vì thế một cách rất là tàn nhẫn, vô lý và trân tráo của Hà Nội ở trong ngày 30 tháng 4 75. Đó, như thế đó là thay đổi chính sách. Nhưng Mỹ thay đổi chính sách chứ không phải Hà Nội thay đổi chính sách, chứ không phải Bắc Kinh thay đổi chính sách. Thì bây giờ thay đổi chính sách như vậy thì phải sao? Thì phải thay đổi người. Thay đổi người thì có dựng lên những cái vụ mà năm tôi rộng rãi quá thì nó chỉ nói là chỉ có tháng 11 năm 1963 thanh toán một lần hai tổng thống Ngô Đình Diệm của Việt Nam Cộng Hòa và tổng thống Kennedy của nước Mỹ. Thay đổi hai tổng thống đó có nhiều lý do, có nhiều nguyên nhân, nhưng mà chắc chắn một điều với tất cả sự thực tế của lịch sử này cho chúng ta thấy, đó là thay thế người để thay thế chính sách đối với Việt Nam. Thì bây giờ nếu sau ba thanh toán hai ông tổng thống, một tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, một tổng thống Mỹ, để mở rộng chiến tranh Việt Nam để đưa quân vào Việt Nam, thì đến qua năm 68 và 70, 71, 72 thì rút ra khỏi Việt Nam, thay đổi chính sách rút ra khỏi Việt Nam. Muốn thay đổi chính sách rút ra khỏi Việt Nam là phải thay người. Thay người đó là thay ông tổng thống Johnson của Dân Chủ bằng ông tổng thống Cộng Hòa Nixon. Nhưng mà cũng chưa đủ nữa, hạ bệ luôn ông Nixon ngày 8 tháng 8 năm 1974 để tất cả những cam kết của Hiệp định Paris đã vất tung hết, không cần phải đợi ngày 30 tháng 4 năm 1975. Những thực tế của lịch sử Việt Nam cho một người bình thường và tầm thường như bản thân tôi chỉ là sĩ quan cấp úy cũng có thể có một xác định là khi nước Mỹ thay đổi chính sách thì nước Mỹ cũng thay đổi con người. Nước Mỹ đó gồm có ai? Cái bây giờ như vừa rồi anh Hoàng Tiến có dùng chữ nó thì tôi không dám dùng, vì tôi biết rằng thực tế lại cho chúng ta thấy đằng sau Quốc hội Mỹ, đằng sau Tổng thống Mỹ, đằng sau Chính phủ Mỹ và ở trên nữa, nó có một cái trung tâm quyền lực, cùng có một nhóm cá nhân, một tổ chức quyền lực, cái đó chúng ta hoàn toàn không biết, nhưng rõ ràng nó có. Có cho nên nó mới thanh toán hai tổng thống Việt Nam và nước Mỹ. Nó có cho nên nó đây là nhân vật, là một ngôi thứ ba chứ không phải có cái ý gì coi thường. Nó đã thanh toán ông thượng nghị sĩ Robert Kennedy trong năm 1968. Nó đã thanh toán luôn cả ông Martin Luther King mà ngày hôm qua là chúng ta vừa làm lễ, là thanh toán tất cả những trở ngại, những cá nhân gây trở ngại chính sách. Nó đã thanh toán luôn một ông tổng thống tài giỏi, khôn ngoan, bản lĩnh của thế kỷ qua, đó ông Nixon, bắt ông phải từ chức. Thì bây giờ trở lại với cái tình hình mấy cái hồ sơ lục soát, một ông Trump mạnh mẽ như thế bị đàn hạch 3 lần, bị đưa ra tòa cái vụ 6 tháng riêng năm 2020 mà đến giờ này không biết có yên hay không, đã xếp lại hay chưa. Thì bây giờ nó trở qua đánh lại tất cả những cái đầu phép gì đã đánh ông Trump, bây giờ đánh ông Biden. Thưa, như vậy chắc phải có lý do gì. Thì thưa Bài Ngoan Tín, đây là kết luận với sự trách nhiệm của người đều đã tham dự trong cái diễn đàn này, tức là cái nhóm quyền lực đó, cái nhóm siêu quyền lực đó, sau 2 năm đánh ông Trump tơi tả, đã đủ để cho ông ta phải có ý thức cái quyền năng của ông ta không phải là vô tận và không phải là tuyệt đối. Sau 2 năm đã bảo vệ cho ông Biden, đã đến lúc nói với ông Biden rằng ông cũng đã đến lúc ông phải đi lui đi để nhường chỗ cho một người và một sách lược mới. Tôi nói chuyện, tôi nói những câu hỏi tôi với tất cả sự trách nhiệm của tôi. Thì những điều này nó sẽ hiện thực ở trong cái lần mà bầu cử năm 2024 sắp tới. Không biết đến lúc đó tôi còn sống hay không, nhưng tôi xin nói với tất cả sự trách nhiệm của một người không thể có quyền nói sai. Là năm 2024 phải có một chính sách mới đối với nước Mỹ. Chính sách đó như thế nào? Chắc chắn rằng không phải là của chính sách mà đã 2 năm. 2 năm qua đã áp dụng đối với ông Trump, đối với Biden, mà chính sách mới này nó có một, nó đòi hỏi những con người mới với một chính sách mới. 2 năm nữa, quý vị sẽ thấy cái lời tôi nói hôm nay nó đúng ở một cái mức độ nào. Thì đó là không phải khả năng của tôi và anh Hoàng Tý để bảo lĩnh, nhưng chắc chắn rằng sẽ có chính sách mới với những con người mới mà ông Trump và ông Biden đã đóng ở trong những cái năm qua. Thành thứ cái vụ mà hồ sơ ở nhà ông Biden này chỉ là một cái sự lặp lại mà đã đối với ông Trump trong những ngày tháng năm vừa qua mà chúng ta đã thấy. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam rất là nhiều ngày hôm nay đã dành chút thời gian đến với chương trình lịch sử và thời sự được thực hiện trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Chúc anh một ngày an lành và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa anh Nam.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý khán giả đã nghe câu chuyện của tôi. Những câu chuyện thật sự không ai muốn nghe, nhưng bắt buộc chúng ta phải nghe vì đó chính là sinh mạng của nước Mỹ, là quê hương thứ hai của chúng ta. Đó là liên hệ đến từ Việt Nam, quê hương trước của chúng ta. Xin chào quý vị.
Chào bạn, cảm ơn anh Nam. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng anh Văn Nhật Nam. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nha thưa quý vị. Chào quý vị.
Vân khăn tang, mây che phủ đầu, trên thành phố thân yêu, xóm làng thị trấn thân yêu.